Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với những nội dung đáng chú ý sau.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội chợ Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN năm 2023.
Giá gạo của Việt Nam và Thái Lan tiếp tục giảm.
Phụ huynh không nên im lặng với các khoản thu vô lý đầu năm học.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga.
Nhật Bản quyết tâm ngăn chặn biến động ngoại hối quá mức. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố Nam Ninh, thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc ASEAN CA Expo và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN CABIS 2023. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện này. CA Expo lần thứ 20 và các hoạt động trong khuôn khổ hội chợ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc ASEAN. Sau 3 năm tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cũng như các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ Trung Quốc và các nước ASEAN, CA Expo 2023 được tổ chức với quy mô 122.000 m², bao gồm 2.800 gian hàng trong nhà và 10.000 m² gian hàng ngoài trời, gồm 6 khu vực chính: khu vực triển lãm sản phẩm của các nước ASEAN và Trung Quốc, khu vực triển lãm thành phố tiêu biểu của các nước ASEAN và Trung Quốc, khu vực triển lãm hợp tác đầu tư, khu vực triển lãm hợp tác nông nghiệp, khu vực triển lãm công nghệ mới, khu vực triển lãm dịch vụ thương mại. Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia CA Expo năm nay với quy mô lớn nhất ASEAN là 250 gian hàng trên diện tích 5.000 m², bao gồm các chủng loại hàng hóa, dịch vụ chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu, thị hiếu của thị trường Trung Quốc và các đối tác ASEAN.
Trước đó, nhân dịp tham dự Hội chợ Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, trong ngày 16 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng và phát triển hạ tầng. Tiếp ông Lâm Bách Phong, Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tập đoàn Công nghệ Huawei, doanh nghiệp đang hoạt động tại hơn 170 quốc gia và khu vực, đứng thứ tư thế giới về đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh, hiệu quả của Tập đoàn Huawei trên toàn cầu. Chúc mừng và cảm ơn Huawei tin tưởng và đầu tư thành công tại Việt Nam. Ông Lâm Bách Phong cho biết Huawei mong muốn trở thành đối tác thúc đẩy và đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam, đồng hành trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, số hóa và chuyển đổi carbon thấp trong các ngành công nghiệp. Sẵn sàng đưa kết nối số đến các trường học, bệnh viện ở vùng sâu, vùng xa, thúc đẩy thu hẹp khoảng cách số, đạt mục tiêu phát triển cân bằng. Cũng trong chiều tối ngày 16 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc.
Thuế áp lên gạo đồ đã tác động đến hoạt động xuất khẩu ở Ấn Độ trong tuần này, trong khi đó giá gạo của Việt Nam và Thái Lan tiếp tục giảm so với mức cao gần đây. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống còn 613 đến 615 đô la Mỹ một tấn so với mức 620 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước. Một thương nhân cho biết giá giảm do đồng bạc yếu hơn nhưng vẫn ở mức cao, đồng thời cho biết thêm nông dân đang xem xét tăng sản lượng. Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm xuống còn 620 đến 630 đô la Mỹ một tấn so với mức 630 đến 640 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước. Một thương nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết người mua từ Philippines vẫn khá trầm lắng.
Theo thống kê của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NABAS, số lượng giá trị giao dịch không dùng tiền mặt tại nước ta đã tăng mạnh. Tính riêng trong 7 tháng đầu năm nay, thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua kênh điện thoại di động tăng đều, tăng hơn 60%. Riêng thanh toán qua QR code tăng hơn 120%. Còn trong giai đoạn năm 2021-2022, giao dịch không tiền mặt tăng 86%, giá trị giao dịch tăng hơn 30%. Phát triển mạnh trong giai đoạn dịch COVID-19 do yêu cầu giữ khoảng cách, đến nay thanh toán không tiền mặt, thanh toán qua QR code, qua thẻ đã trở nên phổ biến hơn. Hình thức thanh toán mua trước trả sau, thanh toán qua thẻ tín dụng cũng trở nên phổ cập. Ngoài sự tiện lợi, Internet và điện thoại thông minh phát triển cũng là một phần nguyên nhân thúc đẩy hình thức sử dụng điện thoại thanh toán ở Việt Nam.
Còn chưa đầy nửa tháng nữa là tới Tết Trung Thu, thị trường các loại bánh truyền thống cho dịp này bắt đầu nhộn nhịp với nhiều chủng loại sản phẩm, hương vị đa dạng, mẫu mã bắt mắt. Theo khảo sát, năm nay các loại bánh Trung Thu tăng giá nhẹ so với những năm trước do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Những ngày qua, trên khắp các tuyến phố, siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ của Hà Nội, nhiều gian hàng bày bán bánh trung thu của các thương hiệu như Kinh Đô, Hữu Nghị, Hải Hà, Mai Sơn, Gifro, Như Lan, Long Đình, Madame Thu Hương với mức giá từ bình dân đến cao cấp đã xuất hiện. Được nhiều người yêu chuộng vẫn là các loại bánh đến từ những thương hiệu lớn như Kinh Đô, BBK, Hữu Nghị, Bánh Kẹo Hà Nội, Mai Sơn. Ngoài hai dòng bánh chủ đạo là bánh dẻo và bánh nướng, năm nay các loại bánh dành cho người ăn chay, ăn kiêng khá phong phú với đủ các hương vị như hạt sen, đậu xanh, khoai môn, mè đen, hạt dưa, hạnh nhân, sâm linh chi. Dòng cao cấp có bánh nhân vị mới lạ từ táo đỏ, trà san tuyết, cua hoàng đế giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn.
Theo khảo sát, thị trường bánh trung thu thủ công handmade năm nay khởi động khá sớm. Một số cửa hàng đã làm bánh và bán từ đầu tháng 7 âm lịch. Gần đến Tết Trung thu, lượng khách hàng đặt càng nhiều. Bánh trung thu handmade thu hút mọi lứa tuổi bởi kiểu dáng đẹp mắt, kích cỡ, hương vị phong phú, thơm ngon, mới lạ. Ngoài các loại bánh truyền thống, bánh trung thu handmade còn hình thức mô phỏng 12 con giáp, hoa nổi 3D, đầu lân. Nhân và vỏ bánh cũng phong phú, đổi mới qua từng năm. Vỏ bánh được làm từ tinh than tre, trà xanh, tạo màu từ củ dền, lá dứa. Nhân bánh hấp dẫn với các nguyên liệu từ quả mâm xôi, việt quất, cốm dừa, hạt sen, đậu đỏ, cà phê, kem phô mai, sầu riêng. Giá bán từ 200.000 đến 550.000 đồng mỗi hộp cho 4 chiếc. Bánh nhỏ hình con giống từ 80.000 đến 100.000 đồng mỗi hộp từ 4 đến 6 chiếc. Việc sản xuất kinh doanh bánh trung thu mang tính thời vụ chỉ kéo dài trong khoảng một tháng nên vấn đề an toàn thực phẩm được người tiêu dùng đặt lên hàng đầu. Trong khi đó, nhiều cửa hàng cá nhân sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ, chủ yếu bán trực tuyến nên rất khó kiểm soát, đánh giá về chất lượng, khó truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, an toàn của bản thân và gia đình, người tiêu dùng nên lựa chọn những thương hiệu có uy tín hoặc những cơ sở có tên tuổi, kiểm tra kỹ ngày sản xuất, thời hạn sử dụng của sản phẩm để tránh mua phải hàng kém chất lượng. Như thế, mùa Tết Trung thu truyền thống mới thực sự là dịp vui vẻ, đoàn viên.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông lệ, tháng 9 hàng năm được chọn là tháng an toàn giao thông. Với chủ đề trọng tâm năm nay, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, với mục tiêu giảm từ 5 đến 10% cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông, tiếp tục khắc phục ùn tắc giao thông trên toàn thành phố. Các quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tại quận Hoàng Mai, Ban An toàn giao thông quận đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tới từng cơ sở, cá nhân. Qua đó từng bước hình thành văn hóa giao thông, tạo môi trường giao thông trật tự, văn minh, thân thiện. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng cũng chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến công tác trật tự an toàn giao thông, nhất là tình hình tai nạn giao thông, từ đó tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm luật giao thông. Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Vũ Đức Toàn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, Công an quận Hoàng Mai cho biết.
Vấn đề tuyên truyền như này, tuyên truyền thì vào đầu năm này bao giờ cũng xây dựng kế hoạch để tuyên truyền chủ yếu nhất là các trường cấp 1, cấp 2. Trường cấp 3, trường đại học và với khối doanh nghiệp, nhà nước. Cái nữa là phối hợp với phong trào để tuyên truyền của chúng nhân dân. Thường xuyên là tuyên truyền của hai bến xe nước ngầm và bến xe ra Bắc. Còn về cái ngoài những cái tuyên truyền đấy rồi, còn bây giờ còn lại còn có tuyên truyền nữa là hàng tuần là phải viết một bài tuyên truyền gửi cho đội quản lý chính để đội quản lý hành chính chuyển cho cảnh sát khu vực tuyên truyền theo tương tác. Đấy, tương tác tức là bây giờ là giữa công an và dân đều có cái hệ thống tương tác với nhau, mình đưa luôn vào tương tác cảnh sát khu vực để tuyên truyền cho dân.
Cùng hưởng ứng tháng hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch tăng cường giáo dục, chấn chỉnh học sinh đi xe đạp điện phải tuân thủ quy tắc giao thông, không để học sinh sinh viên đi học bằng mô tô, xe gắn máy khi chưa có giấy phép lái xe và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm ngay từ đầu năm học. Cô giáo Đào Kim Oanh, hiệu trưởng trường tiểu học Viên Sơn, thị xã Sơn Tây cho biết.
Đây là một cái tháng cao điểm mà tôi nghĩ rằng là toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng như học sinh phải thực hiện tốt. Và cũng trong cái tuần đầu tiên tiếp này thì chúng tôi cũng cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như học sinh là ký cam kết thực hiện tốt cái an toàn giao thông trong cái tháng cao điểm này và tất cả những tháng còn lại trong năm. Để sao cho mà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, kết thúc một năm học thì không có một trường hợp nào xảy ra vấn đề tai nạn đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên học sinh.
Các ban ngành đoàn thể như Hội Phụ nữ Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên tùy theo chức năng cũng có hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp như tổ phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, gia đình hội viên văn hóa, thanh niên với an toàn giao thông, sinh hoạt tổ dân cư. Các xã và thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của người dân, đồng thời chỉ đạo công an địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi không chấp hành quy định về an toàn khi tham gia giao thông. Ông Ngô Văn Hùng, Phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện Quốc Oai cho biết.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân huyện cũng đã chỉ đạo một số biện pháp rất là chi tiết để yêu cầu ở xã cũng như các lực lượng, các đơn vị tham gia là thực hiện triệt để. Thứ nhất là yêu cầu các phòng giáo dục, các trường học phải tuyên truyền nghe các cháu học sinh, tuyên truyền tại trường, cũng như là yêu cầu học sinh cũng gia đình để tuyên truyền các luật giao thông. Các cháu là không đi hàng 2, hàng 3, đi đội mũ bảo hiểm hay là về các luật giao thông. Đấy, thì xe đảm bảo tốc độ, cũng như là tuyên truyền về không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Còn đối với giải tỏa hành lang thì yêu cầu Ủy ban nhân dân thị trấn, các xã, thị trấn phải thực hiện quyết liệt. Không chỉ có hành đi giải tỏa mà phải thống kê luôn các hộ gia đình mà thường xuyên bán hàng trên địa bàn và mời lên làm việc tại địa phương để có biện pháp thực tế để tuyên truyền người ta. Thứ hai là cũng nắm bắt vấn đề để giải quyết triệt đề.
Hy vọng rằng cùng với sự nỗ lực của các cấp ngành, các lực lượng chức năng, mỗi người chúng ta cần có những hành động thiết thực và cụ thể để chung sức thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm mục tiêu đẩy lùi tai nạn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình và là vì sự phát triển của toàn xã hội.
Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu rà soát hệ thống báo hiệu và kết nối tín hiệu đường bộ với đường sắt trên các tuyến quốc lộ để bổ sung báo hiệu tại các điểm giao cắt và báo cáo kết quả trước ngày 31 tháng 10 năm 2023. Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, hiện có 72 vị trí quốc lộ giao cắt trực tiếp với đường sắt và mới chỉ kết nối tín hiệu tại 30 vị trí. Ngoài ra, còn có 670 vị trí quốc lộ song song với đường sắt và giao cắt với đường ngang, trong đó mới kết nối tín hiệu tại 108 điểm, chưa kết nối tín hiệu tại 566 điểm. Đối với hệ thống biển báo trong số 72 vị trí quốc lộ giao cắt trực tiếp với đường sắt đã được báo cáo, có 64 vị trí giao cắt bố trí đầy đủ các biển báo, 8 vị trí chưa bố trí đầy đủ biển báo. Đối với hệ thống vạch sơn kẻ đường, trong số 72 vị trí quốc lộ giao cắt trực tiếp với đường sắt đã được báo cáo, có 57 vị trí giao cắt bố trí đầy đủ vạch sơn kẻ đường, 15 vị trí chưa bố trí đầy đủ vạch sơn kẻ đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, vào đầu năm học, lo lắng về những khoản đóng góp lại hiện hữu dù đã có không ít văn bản quy định. Mới đây nhất, bảng liệt kê lên tới gần 9 triệu đồng của một trường trung học phổ thông ở Hải Dương đã khiến dư luận rất bức xúc và đã được cơ quan quản lý làm rõ sai phạm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, nhà trường mới dự kiến danh mục các khoản thu, mức thu đến giáo viên chủ nhiệm để thông báo công khai, xin ý kiến phụ huynh học sinh. Việc triển khai các nội dung trong cuộc họp tới giáo viên chủ nhiệm chưa cụ thể, dẫn tới giáo viên tự ý đưa thêm các khoản thu khác vào nội dung thu và gộp hết số tiền của cả năm học ở một số khoản thành một đợt thu là không đúng quy định. Trước vụ việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương yêu cầu hiệu trưởng nhà trường kiểm điểm trách nhiệm bản thân và những cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương trước ngày 20 tháng 9 để tránh hiện tượng lạm thu đầu năm tại các trường học hiện nay. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, với khối giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành đầy đủ văn bản, thông tư hướng dẫn về vấn đề này. Theo Thứ trưởng, các địa phương, các trường phổ thông phải tăng cường thanh tra, kiểm tra để tránh hiện tượng lạm thu dưới mọi hình thức, tiến tới mọi khoản thu không dùng tiền mặt, qua đó sẽ khắc phục một phần vấn đề.
Thưa quý vị và các bạn, để phòng ngừa ma túy xâm nhập vào trường học, ngay từ đầu năm học này, các đơn vị trong lực lượng công an thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa ma túy xâm nhập học đường.
Theo nhận định của các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là có học sinh sinh viên mắc phải là do lứa tuổi thanh thiếu niên, suy nghĩ còn nông cạn, nhạy cảm với cái mới, muốn khác biệt, muốn thể hiện bản thân, tò mò, dễ bị rủ rê, lôi kéo, không hiểu tác hại của ma túy. Vì vậy, để đảm bảo an ninh trật tự xung quanh cổng trường, phòng ngừa ngăn chặn tình trạng học sinh mua và sử dụng các loại ma túy mới dẫn đến những hệ lụy xấu, công an các địa phương đã có văn bản đề nghị ban giám hiệu các trường học trên địa bàn tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại cổng trường, phát hiện và ngăn chặn hiện tượng học sinh mua và sử dụng các loại chất kích thích gây nghiện. Trung tá Vũ Đức Toàn, đội cảnh sát trật tự công an quận Hoàng Mai cho biết:
hiện nay bây giờ đang tuyên truyền và đang tăng cường và chủ yếu nhất giải quyết bán hàng rong và trật tự đô thị giao thông của cổng trường thôi. Cái hai, nếu như mà trong vấn đề giải quyết mà phát hiện ra các đối tượng mà có biểu hiện bán này thì sẽ liên hệ với ma túy để ma túy sẽ phối hợp để giải quyết.
Trước đó, Bộ Công an cũng đã cảnh báo về các loại ma túy tổng hợp đang lên lỏi vào học đường dưới những cái tên gây tò mò như tem giấy, bùa lưỡi, nước vui, trà sữa hay khô gà. Chị Đinh Thị Diệu Hương, anh Nguyễn Thế Vinh, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai bày tỏ lo lắng. Ngày càng có nhiều loại ma túy mới ra đời, nhất là các loại ma túy đá tổng hợp được ngụy trang tinh vi, len lỏi cả vào môi trường học đường. Dù con tôi ngoan ngoãn và biết nghe lời cha mẹ, nhưng tôi vẫn luôn đề phòng nguy cơ con bị cám dỗ trước ma túy. Tôi vẫn nhắc nhở con về tác hại của ma túy, chỉ cho con đủ tiền tiêu vặt và quản lý chặt chẽ giờ giấc khi con ra khỏi nhà. Chị Diệu Hương và anh Vinh cho hay.
Cũng rất lo lắng, nhưng mà mình cũng kiểm soát con mình và nhắc nhở con mình nhiều hơn và đưa đón thường xuyên.
Với cái hình thức mà ma túy càng ngày càng tinh vi như thế này, có thể kèm cặp các con sát sao hơn trong cái việc mà đưa đón hoặc là trong những cái việc mà các con đi sinh hoạt nhóm với nhau.
Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có sự phối hợp chặt chẽ với công an các quận huyện thị xã và các ngành chức năng, tăng cường tuyên truyền về tác hại của ma túy trong các trường phổ thông trên địa bàn toàn thành phố. Dù sở và các trường chú trọng công tác tuyên truyền, phần lớn học sinh đều nhận thức tốt về tác hại của ma túy, cách phòng tránh nguy cơ bị dụ dỗ sử dụng ma túy. Nhưng không vì thế mà bớt lo lắng về nguy cơ học sinh có thể bị lôi kéo sử dụng ma túy. Ông Nguyễn Mạnh Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, quận Hai Bà Trưng cho biết.
Chúng tôi đã ngay lập tức là có sự tìm hiểu và thông tin tới các đồng chí giáo viên chủ nhiệm để kịp thời là cảnh báo đối với học sinh cũng như là thông tin tới cha mẹ học sinh để có những sự quản lý con chặt chẽ hơn cũng như là phối hợp với chúng tôi trong việc là tuyên truyền nhắc nhở các con. Bởi vì đối các đối tượng xấu thì có rất nhiều cái thủ đoạn để thực hiện. Thì chúng ta cũng dựa trên là đầu tiên là công tác tuyên truyền để bản thân tự giác các con là hiểu được tác hại cũng như là tự có ý thức phòng tránh.
Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, công an thành phố cũng đưa ra khuyến cáo gia đình cần là lá chắn bảo vệ cho các em trước các nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo vào việc sử dụng ma túy. Mỗi bậc phụ huynh cần dành thời gian nhắc nhở, quản lý con bằng nhiều hình thức, nhưng không nên cho con quá nhiều tiền tiêu vặt, chú ý chặt chẽ các mối quan hệ của con ngoài đời cũng như trên mạng xã hội, quan tâm đến những thay đổi bất thường của các em khi sa sút trong học tập, sức khỏe tinh thần, thường xuyên lấy trộm tiền của người lớn hay quan hệ với những đối tượng lạ.
Thưa quý vị, ngày 16 tháng 9, UNESCO đã gõ búa thông qua hồ sơ đề cử công nhận quần thể Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng là di sản thiên nhiên thế giới. Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là di sản thế giới bởi nơi đây chứa đựng các khu vực có vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo với 1.133 hòn đảo đá lớn nhỏ khác nhau được bao phủ bởi thảm thực vật phong phú. sở hữu khu rừng trên biển lớn nhất Việt Nam với diện tích 17.000 ha. Đây còn là môi trường sống của nhiều loại động thực vật quý hiếm. Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được xem là bảo tàng địa chất, chứa đựng những di sản với giá trị nổi bật toàn cầu, sở hữu 7 hệ sinh thái biển đảo, nhiệt đới, cận nhiệt đới liền kề, kế tiếp nhau phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện cổ tích hấp dẫn, những tập truyện tranh sinh động, nội dung cuốn hút là món ăn tinh thần không thể thiếu trong tuổi thơ của rất nhiều thế hệ. Và hiện nay, trong thời đại công nghệ 4.0, nhiều gia đình vẫn luôn hướng các con đam mê đọc truyện, hình thành thói quen đọc sách cho con ngay từ khi còn nhỏ. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Dù công việc rất bận rộn, nhưng chị Nguyễn Mai Phương ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai vẫn luôn dành thời gian cùng con đọc sách mỗi ngày. Với chị, được cùng con đọc những cuốn truyện yêu thích, cùng nhau thảo luận những chi tiết trong câu chuyện khiến hai mẹ con càng hiểu và gần gũi nhau hơn. Chị Nguyễn Mai Phương và con gái Lương Phương Linh chia sẻ.
Hoặc là vào những cái năm học thì để thứ nhất là cũng giảm bớt áp lực học hành cho con, với thứ hai là cũng có thời gian để cho con thư giãn nghỉ ngơi. Thì bản thân mẹ cũng muốn hướng cho con thì tới những cái câu chuyện tranh, những câu chuyện dân gian cổ tích để cho con thư giãn thoải mái đầu óc cho sau những cái giờ học mệt mỏi căng thẳng trên lớp.
Con thích đọc truyện tranh từ lúc con lên lớp 3. Con thích truyện tranh như là truyện cổ tích, truyện dân gian, truyện nước ngoài như truyện Doraemon và Xin cậu bé bút chì.
Chỉ cần truyền cho các con tình yêu với sách thì tự con sẽ cảm nhận được mọi điều. Đó là cách mà nhiều cha mẹ đã và đang thực hiện. Lựa chọn cho con những cuốn truyện thiếu nhi hay, ý nghĩa là món quà tinh thần giúp trẻ em tiếp cận nhiều hơn với văn hóa, góp phần giáo dục trẻ về cách sống, học tập và làm việc. Cậu bé Nguyễn Quang Huy học lớp 4A2 trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Những câu chuyện cổ tích mẹ kể mỗi tối chính là mạch nguồn giúp em đam mê với những trang sách. 5 tuổi, bé Huy đã có thể tự mình đọc được những câu chuyện mình thích. Rất nhiều câu chuyện thú vị, những bài học bổ ích được Huy khám phá qua những trang truyện khiến em càng say mê đọc. Quang Huy chia sẻ.
Theo con thì việc đọc truyện tranh là mang đến cho chúng ta rất là nhiều lợi ích. Nhưng mà lợi ích lớn nhất đó chính là biết thêm những điều rất mới lạ, như là về vũ trụ, về con người, về hệ sinh thái.
Trên thực tế, văn học dân gian là một đề tài bao giờ cũng có sức sống và luôn được các đơn vị xuất bản tại Việt Nam khai thác rất đều đặn bền bỉ. Theo biên tập viên Nghiêm Thủy Dung, Phòng Thiếu Nhi, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, trong bộ truyện tranh cổ tích Việt Nam gồm 12 cuốn, Câu đố dân gian 2 cuốn và Đồng dao cho bé 2 cuốn là một bước làm lại, nhưng với tinh thần tương đối tươi mới, phù hợp với lứa tuổi. Bên cạnh đó, việc giúp trẻ phát triển ngôn ngữ cũng đặc biệt quan trọng. Khi có được vốn từ tốt, trẻ sẽ có khả năng diễn đạt tốt hơn và điều này giúp ích cho nhiều quá trình văn học của trẻ về sau. Để trẻ có một vốn từ phong phú ngoài quá trình giao tiếp, trẻ cần đọc nhiều sách văn học, trong đó có văn học dân gian. Vì vậy mà nhà xuất bản Phụ nữ xuất bản bộ sách dân gian như Câu đố dân gian, Đồng dao cho bé, Truyện tranh cổ tích Việt Nam cho thiếu nhi, với hy vọng trẻ em vừa mở rộng được vốn từ vựng, vừa có được nguồn tư liệu để hiểu hơn về văn hóa dân gian của ông cha ta. Vấn đề đặt ra với nhóm biên tập là tìm ra cách làm mới hơn, hấp dẫn hơn từ phần lời đến hình ảnh minh họa. Như phần lời được đặt tác giả biên soạn lại dựa trên cốt truyện cổ tích xưa, có cải biên vài chi tiết, lược bỏ những chi tiết không còn phù hợp với thời đại mới trong truyện cổ tích, biên tập viên Nghiêm Thủy Dung cho biết.
Tuyển chọn nội dung những cuốn sách từ nguồn đáng tin cậy, với sự đóng góp tư vấn của nhà nghiên cứu, ví dụ như ấn phẩm Đồng dao cho bé, Em học em chơi và Thiên nhiên quanh em, do nhà nghiên cứu văn học Đoàn Ánh Dương biên soạn. Tính giáo dục, bố cục về lượng từ, thời lượng hoạt động tương tác đều rất đảm bảo, phù hợp khi đưa vào trường học thư viện. Ngoài việc dựa vào ý kiến của nhà nghiên cứu, chúng tôi còn cố gắng tra cứu, đối chiếu một vài dị bản tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Nhờ đó, lựa chọn biên soạn nội dung thực sự phù hợp với lứa tuổi. Thí dụ một bản truyện Tấm Cám ít phổ biến hơn nhưng dễ được đón nhận hơn.
Được in lại với tinh thần tươi mới, những cuốn sách dân gian cho thiếu nhi không chỉ giúp trẻ luyện đọc mà còn giúp trẻ tăng khả năng vận động nhanh nhẹn, linh hoạt, rèn luyện tư duy nhạy bén, trí tưởng tượng phong phú. Với tủ sách dân gian dành cho thiếu nhi, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam mong muốn không chỉ giúp các em nhỏ tiếp cận kho tàng tri thức dân gian của cha ông để lại, mà còn góp phần mở rộng việc đưa sách tới trẻ em nhiều vùng trong cả nước, đặc biệt là trẻ em vùng sâu vùng xa.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm nay, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về việc tăng cường hợp tác và trao đổi quân sự song phương. KCNA nêu rõ, hai bên đã trao đổi ý kiến mang tính xây dựng về các vấn đề thực tế nảy sinh nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp chiến lược và chiến thuật, hợp tác và trao đổi lẫn nhau giữa lực lượng vũ trang hai nước, cũng như trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.
Ngày 16 tháng 9, ba quốc gia thuộc khu vực Sahel là Mali, Niger và Burkina Faso đã ký kết một hiệp ước an ninh, trong đó các bên cam kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra bạo loạn hoặc hành động can thiệp từ bên ngoài. Hiệp ước trên với tên gọi Liên minh các quốc gia Sahel đã được người đứng đầu ngành ngoại giao ba nước công bố tại Mali, nhấn mạnh bất cứ hành động tấn công nhằm vào chủ quyền cũng như quyền toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ nước tham gia hiệp ước nào sẽ đều được coi là hành động tấn công vào liên minh.
Hãng thông tấn quốc gia Ba Lan dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Mariusz Kamiński xác nhận nước này sẽ cấm tất cả phương tiện chở khách đăng ký ở Nga nhập cảnh từ ngày hôm nay. Bộ trưởng Kamiński nhấn mạnh lệnh cấm của Ba Lan nằm trong gói biện pháp trừng phạt nhằm vào chính quyền và công dân Nga do cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, Hội đồng Liên minh châu Âu ngày 23 tháng 6 đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 11 mà khối này áp đặt lên Nga kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra vào năm ngoái.
Nhật Bản sẽ không loại trừ bất kỳ phương án nào để ngăn tình trạng người dân bán tháo đồng yên để mua đồng đô la Mỹ. Tuyên bố trên được ông Masato Kanda, Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản phụ trách vấn đề quốc tế đưa ra vào ngày hôm qua. Trước đó, thì Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Masuno cũng thông báo chính phủ sẽ thực hiện các bước thích hợp chống lại biến động ngoại hối quá mức và không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Liên minh châu Âu EU đang tiến hành các bước đi tự xa cách với Thổ Nhĩ Kỳ và cảnh báo Ankara sẽ đưa ra đánh giá về những diễn biến này. Thổ Nhĩ Kỳ là ứng cử viên chính thức để gia nhập EU trong suốt 24 năm qua. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về tư cách thành viên đã bị đình trệ trong những năm gần đây do lo ngại của Liên minh châu Âu về tình trạng vi phạm nhân quyền và tôn trọng pháp quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Một phi cơ du lịch gặp nạn ở miền Bắc Brazil khiến 12 hành khách và 2 thành viên tổ bay thiệt mạng. Tai nạn xảy ra vào ngày 16 tháng 9 tại thị trấn Bacilos, điểm du lịch nổi tiếng ở bang Amazonas, cách thành phố thủ phủ Manaus khoảng 400 km. Wilson Lima, thống đốc Amazonas cho biết, 12 hành khách và 2 thành viên tổ bay đều thiệt mạng. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các hành khách đều là nam công dân Brazil đến khu vực để câu cá. Hãng hàng không Manaus Aerotaxi ra thông báo xác nhận tai nạn, cam kết cung cấp thông tin cần thiết cho quá trình điều tra.
Bản tin thể thao.
Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 ASEAN 2023 đã diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của các lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan trung ương cùng các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia, cán bộ. Đoàn thể thao Việt Nam sang Hàng Châu, Trung Quốc tham dự ASEAN 2023 với 504 thành viên, trong đó có 90 huấn luyện viên, 11 chuyên gia. 337 vận động viên sẽ tham dự 31 trên tổng số 40 môn thi đấu. Tại kỳ đại hội này, thể thao Việt Nam phấn đấu đạt từ 2 đến 5 huy chương vàng. Đồng thời phấn đấu có nhiều vận động viên vượt qua vòng loại Olympic 2024. Sau lễ xuất quân, thành phần chính của đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường đến Hàng Châu vào ngày 20 tháng 9. ASEAN 2023 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến mùng 8 tháng 10. Do môn bóng đá nam khởi tranh sớm nhất nên đội tuyển Olympic Việt Nam đã tới Trung Quốc từ hôm qua. Sau khi ổn định chỗ ở tại khách sạn ở Hàng Châu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có buổi tập đầu tiên vào chiều nay. Trong 22 tuyển thủ Olympic Việt Nam, đáng chú ý có đến 18 cầu thủ U20 và chúng ta là đại diện Đông Nam Á có độ tuổi trung bình trẻ nhất. Đội tuyển Olympic Việt Nam nằm ở bảng B sẽ gặp các đội Mông Cổ, Iran, Ả Rập Xê Út lần lượt vào các ngày 19, 21 và 24 tháng 9. Niềm hy vọng của nước chủ nhà Nguyễn Thùy Linh gặp đối thủ người Nhật Bản Manami Suizu tại vòng bán kết đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2023. Hai cây vợt duy trì thế trận cân bằng trong nửa đầu set 1. Song ở nửa sau, Thùy Linh liên tiếp giành điểm để thắng 21-12. Sang set 2, Manami Suizu chơi tốt hơn và thắng lại 21-16. Đưa trận đấu vào set 3 quyết định. Tại đây, đẳng cấp và kinh nghiệm của hạt giống số 1 đã được thể hiện, trong khi đối phương sa sút rõ rệt. Nguyễn Thùy Linh đánh bại Sui Ju chóng vánh với tỷ số chênh lệch 21-7 để hoàn tất chiến thắng chung cuộc 2-1. Nhà đương kim vô địch sẽ chạm trán một đại diện khác đến từ Nhật Bản là Akari Kuruhara trong trận chung kết đơn nữ Việt Nam Open diễn ra hôm nay. Câu lạc bộ Juventus đã tận dụng được lợi thế sân nhà để vượt qua Lazio tại vòng 4 giải vô địch quốc gia Italia Serie A. Bộ đôi tiền đạo Vlahovic Chiesa làm tung lưới đối phương 3 lần, trong đó tuyển thủ Serbia Dusan Vlahovic tỏa sáng với một cú đúp. Điều này khiến cho pha lập công của Luis Alberto bên phía Lazio chỉ còn mang tính chất danh dự. Giành chiến thắng 3-1, ba đâm gia Thanh Turin tiếp tục duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thủ đô Hà Nội hôm nay có mây, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quế Đức, Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.